Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 31 tháng 5 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tố cáo Trung Quốc gây bất ổn ở Biển Đông. Hoa Kỳ yêu cầu Thái Lan phục hồi thể chế dân chủ. Và Tổng thống Obama sẽ gặp người đắc cử Tổng thống Ukraine tại Ba Lan vào tuần sau.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Bill Lyde và Rebecca Valley tường trình về việc những đòi hỏi Thiên An Môn vẫn kéo dài, mặc dù chính phủ Trung Quốc vẫn giữ im lặng. Tiếp theo Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Đời sống văn hóa. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ông Chuck Hagel tố cáo Trung Quốc có những hành động gây bất ổn ở Biển Đông. Trong bài diễn thuyết ngày hôm nay tại Singapore, ông Hagel nói với những người tham dự cuộc đối thoại Shangri-La hàng năm rằng Washington nhất định không ngoảnh mặt làm ngơ nếu trật tự quốc tế bị đe dọa.
We also oppose any effort by any nation to restrict overflight or freedom of navigation.
Ông Hagel nói rằng Hoa Kỳ cũng phản đối bất kỳ mưu toan nào nhằm hạn chế quyền bay ngang hoặc quyền tự do hàng hải, bất kể là sự hạn chế đó phát xuất từ tàu bè dân sự hay quân sự của nước lớn hay nước nhỏ. Ông cũng tố cáo Trung Quốc hạn chế quyền tiếp cận của Philippines đối với bãi cảng Scarborough, bắt đầu lấp biển để lấy đất tại những địa điểm ở Biển Đông và hạ đặt giàn khoan dầu trong vùng biển có tranh chấp với Việt Nam.
China has called the South China Sea a sea of peace, friendship and cooperation. And that's what it should be.
Ông Hagel nói rằng Trung Quốc đã thực hiện những hành động đơn phương gây bất ổn để tìm cách khẳng định yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Ông kêu gọi hãy tìm kiếm giải pháp hòa bình cho những vụ tranh chấp quốc tế. Người đứng đầu ngũ giác đài cho biết mặc dù Washington không ngã về bên nào trong các bên đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông, nhưng Hoa Kỳ mạnh mẽ chống đối việc hăm dọa, cưỡng ép hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để khẳng định những đòi hỏi đó. Ông Hagel cũng cam kết hỗ trợ cho các kế hoạch của Nhật Bản nhằm nắm giữ một vai trò lớn hơn trong việc duy trì sự ổn định của khu vực này. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Bộ trưởng Chuck Hagel cũng yêu cầu các nhân vật lãnh đạo cuộc đảo chính ở Thái Lan trả tự do cho những người bị bắt và tổ chức bầu cử ngay lập tức, sau khi Đại tướng Prayut Chan-o-cha, lãnh tụ phe quân nhân, nói rằng việc quay lại với sự cai trị của phe dân sự có lẽ phải mất ít nhất một năm. Khi phát biểu ngày hôm nay tại một hội nghị an ninh ở Singapore, ông Hagel cũng kêu gọi Tập đoàn Quân nhân Thái Lan chấm dứt nhiều sự hạn chế đối với quyền tự do diễn đạt, trong đó có lệnh cấm những cuộc tụ tập chính trị đông hơn 5 người và có những sự kiểm soát nghiêm ngặt đối với giới truyền thông. Trong lúc đã kết điều mà ông mô tả là sự thụt lùi của dân chủ ở Thái Lan, ông Hagel nói với các phái đoàn tham dự cuộc đối thoại Shangri-La rằng Hoa Kỳ đã tạm ngưng những mối liên hệ quân sự lâu đời với vương quốc này. Trong bài diễn văn đọc trên truyền hình hồi tối thứ Sáu, Đại tướng Prayut nói rằng một tiến trình hòa giải và cải cách chính trị phải diễn ra trước cuộc bầu cử. Ông trấn an dân chúng là kinh tế đất nước đang vững mạnh và các nhà đầu tư không nên mất niềm tin. Tuy nhiên, ông cũng cảnh cáo những người chống đối không được biểu tình chống lại cuộc đảo chính do ông cầm đầu hồi tuần trước, bởi vì theo ông, xung đột sẽ làm chậm lại tiến trình phục hồi quyền cai trị của phe dân sự. Tại Đông Bắc Á, thì truyền thông Bắc Triều Tiên cho biết một nhà truyền đạo cơ đốc người Nam Triều Tiên đã bị tuyên án tù chung thân khổ sai sau khi bị xét là đã phạm nhiều tội, trong đó có tội thành lập một giáo hội chui và tội gián điệp. Hãng thông tấn trung ương của nhà nước ngày hôm nay nói rằng ông Kim Jong-un đã thú tội tại phiên xử diễn ra ngày hôm qua. Bình Nhưỡng cho biết là ông Kim đã từ Trung Quốc vượt biên vào Bắc Triều Tiên và đã bị bắt hồi tháng 10 năm ngoái. Hồi tháng 2, ông Kim xuất hiện trên đài truyền hình Bắc Triều Tiên và nói rằng ông nhận được sự trợ giúp của cơ quan tình báo Nam Triều Tiên. Ông cũng đã lên tiếng tạ lỗi về điều mà ông gọi là những tội phạm chống lại Bắc Triều Tiên. Cơ quan tình báo quốc gia Nam Triều Tiên khẳng định ông Kim không phải là điệp viên của họ.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama sẽ gặp ông Pedro Poroshenko là người đắc cử Tổng thống Ukraine vào tuần sau để khẳng định cam kết an ninh của Washington đối với Đông Âu sau khi Nga sáp nhập Crimea. Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua cho biết là cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra ở Warsaw bên lề các buổi lễ ăn mừng kỷ niệm 25 năm ngày Ba Lan thoát ách cai trị của Cộng sản. Chuyến công du 4 ngày của ông Obama sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 6 tại Normandy với lễ kỷ niệm 70 năm cuộc đổ bộ của phe đồng minh thời Thế chiến thứ hai. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin cũng sẽ đến dự các buổi lễ đó, nhưng Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Obama không có kế hoạch tiếp xúc trực tiếp với nhà lãnh đạo của Nga bởi vì các mối quan hệ song phương đang bị căng thẳng rất nhiều vì vai trò của Nga trong vụ rối loạn ở Ukraine. Hoa Kỳ cùng với các nhà lãnh đạo Âu Châu tố cáo Moscow kích động những vụ rối loạn ở miền đông Ukraine là nơi đa số dân chúng nói tiếng Nga sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych được Điện Kremlin hậu thuẫn bị lật đổ hồi tháng 2. Trước đó, trong ngày hôm qua, ông Putin đã lặp lại yêu cầu đòi Kiev ngưng chỉ nhục hành quân chống lại những phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xác nhận là một công dân Mỹ tham gia vụ nổ bom tự sát ở Syria. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao bà Jen Psaki hôm thứ Sáu đã thừa nhận là một người đàn ông tự xưng là Abu Hurra al-Amriki chính là người đến từ nước Mỹ. Sau đó bà cho biết là dư hợp đã tin rằng tên thật của người đó là Mona Mohammed Abu Sanha. Mặt trận al-Nusra có liên hệ với al-Qaeda hôm thứ Ba cho biết là al-Amriki đã tham gia vụ nổ bom tự sát tại tỉnh Idlib của Syria hôm Chủ nhật. Những phần tử hiếu chiến đã đăng tải một bức hình chụp một thanh niên Tây Phương để râu quai nón đang tươi cười trong lúc ôm trong tay một con mèo. Một bức hình khác cho thấy thanh niên này ngồi dưới đất trong lúc mặc chiếc áo gắn bom tự sát. Cũng có các bức hình chụp một chiếc xe tải nhỏ phát nổ. Một đoạn video phổ biến trên mạng chiếu cảnh Abu Hurra al-Amriki mang chất nổ lên xe và sau đó chuyển sang chiếu cảnh một vụ nổ xảy ra ở đằng xa.
Quý vị đang nghe phần tin tức và thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington.
Quay sang Nam Á, thưa quý vị, các giới chức Afghanistan cho biết 12 người thiệt mạng trong một vụ nổ mìn trên đường ở miền đông. Một phát ngôn viên chính phủ nói rằng vụ nổ xảy ra sáng sớm hôm nay khi những thường dân, trong đó có 7 phụ nữ, đi trên hai chiếc xe trong quận Giro của tỉnh Ghazni. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm. Những vụ nổ bom ven đường là một mối đe dọa lớn đối với các lực lượng an ninh cũng như thường dân ở Afghanistan. Tại liên bang Pakistan, thì các giới chức quân đội nước này cho biết 14 phiến quân và một binh sĩ chính phủ đã bị thiệt mạng trong một vụ đột kích vào một tiền đồn biên giới trong vùng bộ tộc bất ổn ở miền Tây Bắc. Quân đội nói rằng phiến quân từ Afghanistan vượt qua biên giới hồi sáng sớm hôm nay. Vụ tấn công này xảy ra trong vùng bộ tộc Bajor, làm bùng ra một vụ chạm súng kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Quân đội Pakistan đã phái trực thăng vũ trang đến tăng viện. Một phát ngôn viên quân đội cho biết là hai binh sĩ chính phủ bị thương và số tử vong dự kiến sẽ gia tăng. Pakistan và Afghanistan có chung đường biên giới bất ổn và khó kiểm soát. Phiến quân của hai nước thường vượt qua biên giới để tìm nơi ẩn náu an toàn ở nước láng giềng. Tại Phi Châu, thì ông Peter Mutharika vừa tuyên thệ để trở thành tổng thống của Malawi, là một nước nhỏ ở miền nam Phi Châu. Ông Mutharika, 74 tuổi, lãnh tụ đảng Dân Chủ Tiến Bộ, đã tuyên thệ ngày hôm nay tại thủ đô thương mại Blantyre. Trong một bài diễn văn ngắn, ông Mutharika nói rằng nhiệm vụ chính của ông là đoàn kết dân chúng sau vụ tranh cãi về các vấn đề bầu cử. Ông kêu gọi các đối thủ của ông hãy giúp ông tái thiết đất nước. Ngày hôm qua, Ủy ban bầu cử Malawi tuyên bố ông Mutharika là người chiến thắng trong cuộc bầu cử có tranh cãi hồi tuần trước sau khi đánh bại đương kim tổng thống Joyce Banda. Kết quả chính thức cho thấy ông Mutharika chiếm hơn 36% phiếu và ứng cử viên Lazarus Chakwera của Đảng Quốc đại Malawi chiếm khoảng 29% phiếu. Tổng thống Banda về hạng 3 với hơn 20% phiếu. Lễ nhậm chức ông Mutharika là em của cố tổng thống Binguwa Mutharika sẽ được cử hành vào ngày mai. Bà Banda, cựu phó tổng thống, đã lên giữ chức tổng thống cách đây 2 năm khi ông Binguwa Mutharika qua đời. Tại Nam Sudan, thì một phụ nữ bị tuyên án tử hình vì không chịu bỏ đạo cơ đốc đã sinh con trong tù. Bà Mariam Yahya Ibrahim đã sinh con gái hồi đầu tuần này. Bà này cũng có một đứa con trai 20 tháng tuổi và cả hai đứa con hiện giờ ở chung với bà trong tù. Hồi đầu tháng này, một tòa án Sudan đã ra phán quyết cho rằng bà Ibrahim can tội bồi giáo và đã cho bà 4 ngày để từ bỏ đạo cơ đốc. Thẩm phán Abbas al-Khalifa đã tuyên án tử hình cho bà sau khi bà nói trước tòa rằng tôi là một tín đồ cơ đốc. Bà Ibrahim có mẹ là người cơ đốc giáo và cha là người Hồi giáo. Bà được nuôi dưỡng từ nhỏ như một tín đồ cơ đốc giáo sau khi cha bà bỏ nhà ra đi. Theo luật của Sudan thì con cái của những người đàn ông Hồi giáo được xem là tín đồ Hồi giáo.
Vừa rồi là bản tin Thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, đã 25 năm kể từ khi Trung Quốc đàn áp các cuộc biểu tình đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn. Giới lãnh đạo Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp để dập tắt bất cứ cuộc thảo luận nào về các biến cố năm 1989. Các cuộc biểu tình phản đối đông đảo xảy ra trong mùa xuân năm đó ở Bắc Kinh và các thành phố khác cùng với vụ đàn áp đẫm máu tiếp theo đó. Mặc dù vậy, những đòi hỏi của sinh viên và các công dân, những người đã đổ ra đường phố vào thời đó chưa biến mất. Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Bill Ai, tường trình từ Bắc Kinh, Minh Phượng trình bày chi tiết.
Vào mùa xuân năm 1989, Trịnh Phương là một vận động viên điền kinh đầy hứa hẹn tại một trường đại học ở Bắc Kinh. Cũng giống như nhiều bạn học khác, anh đi tới quảng trường Thiên An Môn để nói lên mối quan tâm về một loạt các vấn đề từ tham nhũng tới tự do báo chí. Anh Trịnh Phương nói rằng trong thập niên 1980, những hy vọng về cải cách lên cao và nhiều người gia nhập Đảng Cộng sản để tìm cách tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước. Anh Trịnh Phương nói rằng các sinh viên đại học trong thập niên 80 tất cả đều có một thái độ tương tự và tất cả đều rất lý tưởng. Họ cũng có ý thức cao về trách nhiệm xã hội và quan tâm tới vận mệnh của đất nước. Anh Trịnh Phương nói nhiều người vào thời đó chịu ảnh hưởng của nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev và những chính sách cải tổ của ông. Anh nói rằng anh và các sinh viên khác mang đòi hỏi của mình tới quảng trường Thiên An Môn với hy vọng là sẽ giúp Trung Quốc cũng thay đổi. Tất cả đã thay đổi vào sáng sớm ngày 4 tháng 6 khi Trịnh Phương trở thành một nhân chứng tại chỗ và trở thành một nạn nhân trong vụ đàn áp của chính phủ. Một xe tăng cán qua cả hai chân của vận động viên trẻ tuổi này và cắt rời đôi chân ấy. Anh Trịnh Phương nói rằng thay vì đáp lại những đòi hỏi của dân chúng, chính phủ đã sử dụng súng, đàn áp và máu để củng cố quyền lực của họ và đối phó với những người biểu tình. Trong những cuộc biểu tình phản đối tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989, một trong bảy đòi hỏi của sinh viên là bắt các giới chức và gia đình khai báo thu nhập của họ. Một đòi hỏi khác là quyền tự do tổ chức các cuộc biểu tình tại Bắc Kinh. Ngày nay, một phần tư thế kỷ đã qua, hai khát vọng vừa kể vẫn còn là những mục tiêu xa vời. Chiến dịch chống tham nhũng triệt để của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhắm vào cả các giới chức cấp cao lẫn cấp thấp. Nhưng chính quyền của ông đã bác bỏ những lời kêu gọi giới lãnh đạo Trung Quốc công bố cho dân chúng các thông tin như lương bổng của họ và con số các căn hộ và xe hơi mà họ làm chủ. Khi các cá nhân như luật sư Hứa Chí Vĩnh thách thức lập trường đó thì kết cục là họ đã bị bỏ tù. Ông Hứa và nhiều thành viên của một tổ chức lỏng lẻo khác được gọi là Phong trào Công dân mới bị bỏ tù hồi đầu năm nay vì đã tìm cách quy tụ hậu thuẫn cho việc đòi công bố tài sản. Nhà báo Lão Thành Trình Tường của Hồng Kông nói rằng mặc dù Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc đã phát động những nỗ lực triệt để hầu cải tổ nền kinh tế và đường lối quan liêu của chính phủ Trung Quốc, ông đã im lặng không đề cập tới vấn đề cải tổ chính trị và giải quyết những khát vọng căn bản của công chúng Trung Quốc.
Và nhân dân khao khát điều gì? Nhân dân muốn có một sự phân quyền, nhân dân muốn có hệ thống kiểm tra và cân đối trong việc hành xử quyền lực. Và nhân dân muốn có tất cả những quyền được hiến pháp quy định mà họ có quyền được hưởng.
Các cuộc biểu tình phản đối không phải là chuyện hiếm thấy và là một quyền được bảo đảm trong hiến pháp Trung Quốc, miễn là không xâm phạm tới lợi ích của nhà nước. Và bởi vì chuyện đó, phương cách chính phủ Trung Quốc ứng phó trước sự bất đồng của công chúng thay đổi khác nhau. mới đây hàng ngàn người tụ tập tại thành phố Hàng Châu ở miền đông Trung Quốc để phản đối việc xây dựng một lò đốt rác. Những cuộc đụng độ với giới hữu trách đã leo thang thành bạo động. Xe hơi bị lật ngược và xe hơi của cảnh sát bị đốt cháy. Truyền thông nhà nước nói rằng khoảng 60 cá nhân đã bị bắt giam, nhưng nhà chức trách địa phương cũng hứa hẹn không tiến hành dự án này nếu không có sự ủng hộ của công chúng. Đường lối giải quyết đó khác hẳn với phương cách giới hữu trách đối xử với những người hoạt động như ông Hứa Chí Vĩnh và các thành viên khác của phong trào công dân mới, những người đã tổ chức các cuộc tụ tập ôn hòa của công chúng để đòi hỏi các giới chức công bố tài sản của họ. Những người biểu tình đã bị kết án tù vì tụ tập các đám đông để tạo ra xáo trộn. Ông Andrew Nathan, một giáo sư môn khoa học chính trị tại trường Đại học Columbia, nói rằng mặc dầu áp lực đang gia tăng ở Trung Quốc để chính phủ tham gia cuộc đối thoại về các vấn đề nhạy cảm, đáp ứng thông thường nhất là tập trung vào ổn định và bóp nghẹt các ý kiến bất đồng. Ông Nathan nói rằng khi các sinh viên và công nhân tụ tập tại Bắc Kinh năm 1989, điều họ mưu tìm là đối thoại với chính phủ, chứ không phải để lật đổ đảng.
Hồi năm 1989, chính phủ, đảng cầm quyền thực sự đã quyết định nếu chúng tôi đối thoại với bạn, có nghĩa là không biết là bạn sẽ bắt đầu đòi hỏi chúng tôi điều gì, và rồi chúng tôi sẽ không còn là người cầm quyền độc tài nữa. Đó không phải là hệ thống của chúng tôi. Vì vậy họ khước từ làm chuyện đó. Họ vẫn còn trong giai đoạn khước từ làm chuyện đó 25 năm sau.
Lập trường chính thức của chính phủ Trung Quốc về vấn đề Thiên An Môn là một cuộc nổi loạn phản cách mạng. Và trong khi chính phủ đối diện với những lời kêu gọi hàng năm đòi mở một cuộc điều tra về những gì xảy ra vào mùa xuân năm 1989, thì vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ thay đổi đường lối trong tương lai gần đây.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com và các trang web xã hội như Facebook và Twitter. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0255 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info, vn73.com, vn3000.com hoặc vn41975.info.
Thưa quý thính giả, nhạc sĩ ca sĩ Bruce Springsteen là một trong những nghệ sĩ Mỹ có nhiều dĩa bán chạy nhất thế giới. Với sự nghiệp kéo dài 4 thập niên, trong cuốn sách Counting Down Bruce Springsteen, nhà văn Jim Beviglia cũng là một nhà phê bình âm nhạc xếp hạng 100 bài hát hay nhất của Bruce Springsteen. Tiêu chuẩn xếp hạng dựa trên ảnh hưởng của mỗi nhạc phẩm và sức mạnh của ca từ, thể hiện những sợ hãi, những hy vọng và niềm mơ ước của con người. Một đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách kỳ này xin được dành để gửi đến quý vị bài tường trình dựa trên cuộc phỏng vấn với tác giả Jim Beviglia do biên tập viên Faiza El-Masri thực hiện.
Biệt danh là The Boss, Bruce Springsteen được biết tiếng về những lời ca đầy chất thơ, nhưng làm cho người nghe phải suy nghĩ. Những ca khúc của Bruce Springsteen thường đề cập tới những vấn đề chính trị và xã hội. Tên tuổi của Springsteen còn được biết đến rộng rãi nhờ những buổi trình diễn hết sức sôi nổi của ông. Nhà báo chuyên tường trình về âm nhạc Jim Beviglia nói lớn lên tại thành phố New Jersey, chủ yếu thuộc thành phần lao động, đã ảnh hưởng sâu sắc đến âm nhạc của Springsteen.
The social and the political issues, Springsteen's never been shy about writing about those.
Springsteen không bao giờ ngần ngại viết về những vấn đề xã hội và chính trị. Các vấn đề ấy được thể hiện trong album mang tựa đề Darkness on the Edge of Town, xin tạm dịch Bóng tối ở ngoại vi thị trấn, năm 1978. Trong album này, Bruce Springsteen quan sát sinh hoạt tại các thị trấn nhỏ và cách mà cư dân tỉnh lẻ luôn bắt chước làm theo những gì mà ông bà cha mẹ của họ đã làm và đa số không thoát ra khỏi các chuẩn mực và khuôn thước cũ.
And then as he goes on, those issues start to expand to some really darker.
Rồi theo năm tháng, những vấn đề ấy bắt đầu đượm thêm sắc thái đen tối hơn trong một album mang tên Nebraska năm 1982, nơi mà nhiều người đã bị đẩy tới đường cùng do nghèo đói để đi vào con đường tội lỗi hay những tình huống tương tự.
There's an album called The Ghost of Tom Joad where he really takes social issues to the forefront, looking at things like.
Trong album The Ghost of Tom Joad, xin tạm dịch Bóng ma của Tom Joad năm 95, Bruce Springsteen đưa các vấn đề xã hội lên hàng đầu và đề cập tới những vấn đề như di dân và nghèo đói. Vài năm trước đây, một album được đặt tên là Wrecking Ball 2012 nêu lên một số nhà lãnh đạo tài chính và các thế lực đã cho phép đào sâu thêm cái hố ngăn cách giữa thành phần giàu có và người nghèo.
Một trong những bài hát nổi tiếng nhất của Springsteen là Born in the USA, nhạc phẩm được xếp hạng 9 trong danh sách 100 nhạc phẩm hay nhất của Springsteen do Bevilia tuyển chọn.
Đây là một bài hát phức tạp một cách đáng ngạc nhiên. Điệu nhạc vô cùng sôi nổi, nói lên lòng yêu nước, với tiếng trống dồn dập và tiếng nổ của pháo bông. Nhưng lắng nghe ca từ, chúng ta nhận ra được rằng nhạc sĩ đã mượn ca khúc này để đả kích cách đối xử của người Mỹ đối với các cựu chiến binh trở về từ chiến tranh Việt Nam.
Born in the USA ra đời vào năm 1984. Lúc bấy giờ, ông Ronald Reagan đang vận động tái tranh cử và một số chính khách bảo thủ đã chọn ngay ca khúc này. Họ không để ý tới những đoạn có tính chỉ trích. Họ cho rằng nhạc sĩ Springsteen phản ánh các giá trị của người Mỹ. Thậm chí, ông Reagan còn nhắc tới Bruce Springsteen trong bài diễn văn vận động tranh cử của ông. Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra điều đó, Springsteen đã nhanh chóng rút lui. Ông nói các nhân vật bảo thủ đã hiểu nhầm ý của bài hát, vốn có ý chỉ trích họ nhiều hơn. Springsteen còn viết về các quan hệ cá nhân. Bevilia xếp hạng nhạc phẩm Brilliant Disguise thuộc album Tunnel of Love năm 1987 vào vị trí thứ 5 trên danh sách 100 bài hát hay nhất của Bruce Springsteen.
Basically a couple who are putting on disguises for each other because they don't reveal their true selves.
Đại khái câu chuyện xoay quanh một cặp nam nữ đã hóa trang vì không muốn người kia biết được bản chất thực sự của mình. Giữa hai người có một mức độ mất tin tưởng lẫn nhau và cuối cùng mối quan hệ tan vỡ.
Tác giả Bevilia nói đó là tình trạng hôn nhân của nhạc sĩ Springsteen vào thời điểm đó. Bruce và người vợ đầu tiên ly hôn không lâu sau đó. Nhạc phẩm Born to Run được xếp đứng đầu danh sách 100 bài hát hay nhất của Springsteen. Tác giả Bevilia tiết lộ rằng sau sự thất bại của hai album đầu, hãng dĩa đã nghĩ tới việc thôi hợp tác với Springsteen. Bài Born to Run được đưa lên danh sách top hit năm 1975 đã cứu vãn được sự nghiệp của Springsteen. Người nghệ sĩ sau này trở thành một ông vua nhạc rock được mệnh danh là The Boss. Born to Run đã trở thành nhạc phẩm có tính biểu tượng của Springsteen. Đó là nhạc phẩm mà Bruce Springsteen luôn luôn trình diễn cuối cùng trước khi kết thúc các buổi trình diễn. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ Bảy tuần tới, cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ông Chuck Hagel tố cáo Trung Quốc có những hành động gây bất ổn ở Biển Đông. Trong bài diễn thuyết ngày hôm nay tại Singapore, ông Hagel nói với những người tham dự cuộc đối thoại Shangri-La hàng năm rằng Washington nhất định không ngoảnh mặt làm ngơ nếu trật tự quốc tế bị đe dọa. Ông cũng tố cáo Trung Quốc hạn chế quyền tiếp cận của Philippines đối với bãi cảng Scarborough, bắt đầu lấp biển để lấy đất tại những địa điểm ở Biển Đông và hạ đặt giàn khoan dầu trong vùng biển có tranh chấp với Việt Nam. Ông Hagel cũng yêu cầu các nhân vật lãnh đạo cuộc đảo chính ở Thái Lan hãy trả tự do cho những người bị bắt và tổ chức bầu cử ngay lập tức, sau khi Đại tướng Prayut Chan-o-cha, lãnh tụ của Hội đồng Quân nhân Thái Lan, nói rằng việc quay lại với sự cai trị của phe dân sự có lẽ phải mất ít nhất một năm. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ gặp ông Petro Poroshenko, là người đắc cử Tổng thống Ukraine, vào tuần sau để khẳng định cam kết an ninh của Washington đối với Đông Âu sau khi Nga sáp nhập Crimea. Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua cho biết là cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra ở Warsaw bên lề các buổi lễ ăn mừng kỷ niệm 25 năm ngày Ba Lan thoát ách cai trị của Cộng sản. Chuyến công du 4 ngày của ông Obama sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 6 tại Normandy với lễ kỷ niệm 70 năm cuộc đổ bộ của phe đồng minh trong Thế chiến thứ hai. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin cũng sẽ đến dự các buổi lễ đó, nhưng Tòa Bạch Ốc cho biết ông Obama không có kế hoạch tiếp xúc trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga. Truyền thông Bắc Triều Tiên cho biết một nhà truyền đạo cơ đốc người Nam Triều Tiên đã bị tuyên án tù chung thân khổ sai sau khi bị xét là phạm nhiều tội, trong đó có tội thành lập một giáo hội chui và tội gián điệp. Hãng thông tấn trung ương của nhà nước ngày hôm nay nói rằng ông Kim Jong-un đã thú tội tại phiên xử diễn ra hôm qua. Bình Nhưỡng cho biết ông Kim đã từ Trung Quốc vượt biên vào Bắc Triều Tiên và bị bắt hồi tháng 10 năm ngoái. Cơ quan tình báo quốc gia Nam Triều Tiên khẳng định ông Kim không phải là điệp viên của họ. Ông Peter Mutharika vừa tuyên thệ để trở thành tổng thống của Malawi. Ông Mutharika, 74 tuổi, lãnh tụ đảng Dân Chủ Tiến Bộ, đã tuyên thệ ngày hôm nay tại thủ đô thương mại Blantyre. Trong một bài diễn văn ngắn, ông Mutharika nói rằng nhiệm vụ chính của ông là đoàn kết dân chúng sau vụ tranh cãi về các vấn đề bầu cử. Ông kêu gọi các đối thủ của ông giúp ông tái thiết đất nước. Ngày hôm qua, Ủy ban bầu cử Malawi tuyên bố ông Mutharika là người chiến thắng trong cuộc bầu cử có tranh cãi hồi tuần trước sau khi đánh bại đương kim tổng thống Joyce Banda.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.